Giờ thì mình học tiếp. Thế bài 20 là ánh sáng đi về đâu? Tức là tăng hỏi. Tức là đây còn là ngày Nam Nhạc Hòa Nhượng. Tăng hỏi như gương lúc thành tượng, thì sau khi tượng thành chẳng biết ánh sáng đi về đâu. Sư đáp: ông hiện giờ tướng mạo lúc còn bé ở đâu? Thì sư lại hỏi tiếp là, thế nào cái vị tăng đã hỏi tiếp: chỉ như sau khi tượng thành thì vì sao chẳng chiếu soi? Thì sư mới đáp: tuy nhiên chẳng chiếu soi mà dối y một điểm cũng chẳng được. Thì đây là cái chỗ mà nó sâu xa ở trong nhà thiền, mình nghe thì mới nghe thì rất là có hiểu. Như gương khi mà đúc thành tượng thì sau khi thành tượng rồi thì chẳng biết ánh sáng đi về đâu. Thì như vậy là câu này nó có cái ý hỏi là hỏi ý hỏi là như thế nào. Bởi vì thường thì khi mà mình còn dụng công, còn dụng công thì còn có chiếu soi, có năng có sở rồi đối đãi thì mình thấy dễ biết rồi. Nhưng bây giờ đến khi mà công phu mình nó thuần thục, vọng nó yên, quên năng sở, thì như vậy thì nó cái chiếu soi nó cũng quên, thì như vậy thì lúc đó nó còn có cái gì không? Cho nên rất là khó. Cho nên rồi sư mới đáp là như ông hiện giờ thì tướng mạo lúc còn bé thì ở đâu? Hiện giờ đây thì cái mình bây giờ thì tìm coi cái tướng mạo lúc còn nhỏ đó thấy nó ở chỗ nào không? Cái tướng mạo lúc bé không còn thấy chỗ nào hết, tìm không ra không? Nhưng mà có còn biết gì không? Cái tướng mạo lúc bé không còn thấy ở hiện mình đây không? Bây giờ lớn rồi thì tướng mạo bé thì nó đã biến rồi không? Nhưng mà cái con người này có cái gì đấy khác chen vào, còn có biết hiểu biết gì không? Tuy tướng mạo lúc bé nó không còn, nhưng mà mình cũng vẫn hiện tiền đây chứ đâu có mất đi đâu không? Mà chẳng những là hiện tiền mà còn biết sáng suốt hơn cái lúc còn nhỏ nữa. Bởi vì thường khi mà chiếu soi thì là nó có dụng công, phải chiếu soi thì có dụng công để mà chiếu soi, cho nên có đối tượng, có chiếu soi thì có đối tượng để chiếu soi, có năng có sở thì có năng có sở cho nên mình dễ thấy, không? Ví dụ như mình có vọng tưởng thì mình chiếu soi vọng tưởng thì mình thấy vọng tưởng, rồi có chiếu soi thành ra mình thấy nó dễ thấy, thì giống như là có cái hiểu biết, có cái sáng suốt nó dễ nhận, không? Nhưng mà đến khi mà nó công phu nó thuần thục, quên công, bật chiếu soi, không còn có cái năng có sợ nữa, thì bây giờ làm sao thấy? Cái đó mới khó. Có năng có sợ thì mình dễ thấy, thì biết là mình có cái trí chiếu soi. Bây giờ khi mà nó bật cái năng sợ, nó không còn có cái chiếu soi đó, thì bây giờ làm sao thấy, làm sao biết? Có mặt. Làm sao biết là có mặt? Cho nên là nhiều người mới tu thì như là nghe đến cái chỗ này cũng đều sợ, sợ rồi không biết là khi mình tu mà khi mà các cái vọng tưởng nó lặn hết rồi không biết ra làm sao, thành ra cũng như ngu như ngốc mà đâu, bị tới chỗ đó là không còn năng sở, không còn chiếu soi gì nữa, cho nên là dễ lầm ở chỗ này, nhưng mà không có biết được. Khi mà cái thấy cái biết mà do chiếu soi mà có đó, thì cái thấy biết là sao? Cái thấy biết do chiếu soi mà có thì cái thấy biết đó là cái thấy biết tạm, còn nghĩa là còn nương nơi đối tượng, thành ra cái đó là cái trí phương tiện, gọi là cái trí hữu sư chứ chưa phải là cái trí thật, còn nhờ chiếu soi mới biết thì đó là còn nương cái phương tiện, còn có nương cái đối tượng, thì như vậy có chiếu soi mới biết, thì không chiếu soi thì sao? Không biết. À, thành ra cho nên là đó là cái trí nó hữu sư, nó tạm thôi, nhưng mà rồi nó chưa phải là cái hằng hữu. À, còn cái thật trí đó thì dù chiếu soi hay không chiếu soi gì nhưng mà nó cũng vẫn hằng biết, không bao giờ mất. À, thì như vậy mới là thường hằng, mới là hằng hữu, thấy không? Còn có chiếu soi biết, không chiếu soi thì mất. Cũng giống như mình bây giờ, nếu mà cái lúc nào mà tỉnh giác, thấy không? Tỉnh giác thì thấy vọng tưởng thì biết là mình có cái tỉnh giác. Còn lúc mà bất giác thì sao? À, thì vọng tưởng nó lung tung mà không có hai biết gì hết trơn. Thành ra vậy là có lúc có chiếu soi thì có biết, thấy không? Còn lúc không có chiếu soi thì rồi thôi, không biết gì hết, mờ mịt. Đó. À, thành ra như vậy cái trí đó là cái trí là phương tiện thôi, chưa phải là cái trí thật. Còn cái thật trí thì dù khi mà có chiếu soi hay không chiếu soi gì nó cũng vẫn hằng biết, luôn luôn hằng hữu, không bao giờ mất, tức là nó không có lệ thuộc cái đối tượng. Biết mà không có cái bị biết mới là cái có. Biết mà không có cái bị biết thì như vậy là bởi vì nó không có hằng cuộc ở chỗ nơi đó, mà đây là toàn thể nó hằng biết rồi. Biết toàn thể hằng biết nghĩa là đụng đi đâu là liền biết thôi, chứ còn không phải là đợi có cái đối tượng mới biết. Thì như vậy mới là cái thật trí. Mà cái đó lại rất là khó. Cho nên ở đây nhà nói, ông Tăng nói là sau khi tưởng thành thì vì sao nó chẳng có chiếu soi, khi mà công phu nó thuần thục rồi, thì thấy như là nó không có chiếu soi thì tại sao? Cho nên ngài nói là tuy không có chiếu soi mà dối một điểm cũng không được. Nó luôn luôn nó hàng hữu đó, cho nên rồi đâu có cái gì mà dối được. Bây giờ cho nên nhà thiền, trong nhà thiền thường nói là hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán, thì cái đó dễ rồi, không? Tất nhiên như cái gương, hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán, tức là cái gì đến, thí dụ như là người Việt đến thì nó hiện người Việt, người Ấn Độ đến thì hiện người Ấn Độ, có cái bóng gì đến thì nó hiện rõ, thì như vậy mình cũng dễ biết, dễ thấy, không? Tất nhiên là có gì nó hiện ra thì dễ biết, dễ thấy rồi. Nhưng bây giờ khi mà hồ hán đều mất đó, thì sao đây? Làm sao biết có mặt? Cái đó mới là cái khó. Có hồ, có hán thì khi mình thấy nó hiện ra thì biết tạo như vậy thì cái gương nó có sáng suốt, nó có chiếu soi rõ ràng. Nhưng bây giờ hồ hán đều mất hết thì bây giờ làm sao biết cái có mặt lúc đó? Đó mới là cái khó. Cho nên đây là cái chỗ mà ngài Đại Nhĩ Tam Tạng ngài không có thấy nổi quốc sư. Quốc sư hồi chung mà đối diện hiện tiền nhưng mà không thấy nổi. Thấy là thấy cái bóng rồi. Đến khi là đối diện thì không thấy. Thì đây cũng vậy. Khi mà cái biết mà nó không có đối tượng nhưng mà luôn luôn nó hằng hữu có mặt, không bao giờ mất. Thì cái đó là cái biết chân thật, mà nó đã là hằng biết như vậy rồi, nó sẵn như vậy rồi, luôn luôn là lúc nào nó cũng có mặt đầy đủ, không có thiếu sót chút nào hết, thì một cái gì thoáng qua thì đâu có gạt được nó, nó luôn luôn nó hằng hữu như vậy rồi, cho nên không cần phải khởi ý biết gì hết, nhưng mà cái gì thoáng qua thì đều hiện rõ, đâu có qua mặt được, bởi vì nó hằng như vậy rồi, cho nên có gì khác đi thì nó liền lộ ra liền. Cái gì khác chút là nó lộ ra liền. Thành ra mình không cần khởi biết mà nó vẫn biết. Cho nên cái công phu mà nó thuần thục rồi, nó luôn luôn nó hiện tiền như vậy, thì cái biết nó gọi là trùng khắp, nó hàng hữu, luôn luôn có mặt là như vậy. Không có cần phải có đối tượng. Cái biết mà không có đối tượng, không nhờ đối tượng, mà luôn luôn nó vẫn biết sáng suốt, gọi là cái biết mà lặng lẽ. Cho nên rồi nó rất là khó. Mình này khi mà chưa có cái công phu mà nó sâu đến đây thì mình nghe thì nhiều khi mình tin nhưng mà cũng còn ngờ. Biết mà không có phân biệt thì sao biết nổi. Phải không? Có phân biệt thì mới có biết, có chiếu soi thì mới có biết. Còn biết mà không phân biệt, không có chiếu soi thì rất là khó. Nhưng mà sự thật thì khi mà công phu nó thuần tục, gọi là đến cái chỗ gọi là các ngày xưa gọi là đến chỗ vô công dụng rồi, vô công dụng rồi, không cần khởi biết gì hết nhưng mà nó cũng vẫn biết. Đến lúc này cố quên nó cũng không quên nữa, không? Còn cái lúc mà này á thì nghĩa là cố nhớ mà có khi nó còn quên, không? Còn lên đây là bây giờ cố quên đi nữa nó cũng không quên, lúc nào nó cũng hằng hữu đi rồi thì đâu còn sợ gì nữa, cho nên đâu cần phải dụng công để mà biết hay để mà nhớ. Còn bây giờ dụng công để cố nhớ đó, nhưng mà rồi hết buông ra cái nó quên đó, thành ra công phu nó chưa thuận đó. Thì như vậy đó, để thấy rằng khi mà đến nghĩa là cái công phu mà nó thuần thục như vậy á, thì cái biết là hàng hữu nhưng mà không có nhờ cái đối tượng, không có cái bị biết, mà nó lúc nào nó cũng hàng biết. Vì vậy cho nên rồi hay là một cái gì thoáng qua thì nó đều hiện rõ, không có lầm đó. Và như vậy khi mà thấy cho đó rồi á thì mới cảm được. Có người ta hỏi, người ta đặt câu hỏi nghe không, bình thường mình ở đây á, mình tu á, thì lúc mà tỉnh thức này rõ ràng đây á, nghe không, thì mọi cái nó hiện ra thì mình dễ, thì ông chủ mình là mình cũng có thể mình nhớ, mình biết rõ ràng, nghe không. Lúc mà mình tỉnh nè, ngủ thức đây nè, thì ông chủ thì nó có mặt thì mình biết rõ ràng. Nhưng bây giờ khi ngủ mê, lúc mà ngủ sai mà không có mộng gì hết, thì bây giờ ông chủ ở đâu? Đó. Ngủ sai mà không có mộng hết, tức là không có cái bóng dáng gì hết, thì chị làm sao biết ông chủ ở chỗ nào? Đó. Thì thấy được chỗ này thì rõ được ở chỗ kia. Đó. Chỗ đó mới là cái chỗ có. Cho nên là cái bình thường đây thì mình nói là ông chủ có mặt nghe đây thì mình cũng dễ biết rồi, thấy nghe hiểu biết thì tất nhiên là có ông chủ đây dễ biết, phải không? Còn ngủ mà sai mà cũng không có mộng gì nữa, tức là không có tướng gì, thì vậy làm sao là biết ông chủ ở chỗ nào? Thì chỗ đó là cái chỗ mới đặc biệt, nhưng mà đó là chỉ gợi ý thôi, rồi ai đến đó sẽ biết. Đó, thì đó là qua cái bài của ngày Năm Nhạc.